Sầm Thị Thăng ở Lạng Sơn. Xin có câu hỏi như sau. Trước đây con cho một bà cụ ở nhờ một gian phòng cạnh nhà con. Con cái không quan tâm đến bà. 27 tháng giêng vừa qua, cụ chết tại đó. Con không biết làm gì hơn. Con gọi mấy chị em đồng tu về hộ niệm, niệm Phật cho bà, rồi gọi dịch vụ cho bà vào quan tài và chôn cất bà. Chúng con chỉ biết niệm Phật và tiễn bà đi. Nay con bạch thầy bát hương bà cụ, con muốn nhờ công đức thầy cho con xin phép gửi bát hương bà cụ vào nhà vãng sinh của chùa được không ạ? Nếu không được, thầy hướng dẫn cho con cách hóa giải bát hương như thế nào cho đúng ạ. Con xin tri ân công đức của thầy. Nam mô A Di Đà Phật. Qua câu hỏi của Phật tử ở Lạng Sơn, chúng ta thấy là có bà cụ ở đây có con cái, nhưng là con cái không quan tâm. Đây này nói là con cái không quan tâm đến bà, thì không phải không có con. Ví dụ như mà bà cụ bảo là sống một mình, đơn thân, đơn độc, thì đã đành. Đây là sống có con cái mà con cái không quan tâm. Thì sống ở trên đời chúng ta thấy lúc còn sống có thể không bằng lòng với nhau, giận dỗi nhau, có thể không đến thăm nhau cũng được. Nhưng các cụ chúng ta ngày xưa có một câu nói thế nào nhỉ? Nghĩa gì? Nghĩa tử là nghĩa tận, đúng không? Anh em họ hàng giận ghét nhau đến đâu đi chăng nữa, nhưng đến khi có người mất còn đến thắp hương tiễn biệt nhau một lần cuối. Huống chi ở đây là gì? Mẹ con. Mẹ mất mà các con gì không ngó ngàng chi đến. Phải để cho một bà cụ, cho một Phật tử ở đây đứng lên để lo tang gia cho mẹ mình. Chúng ta thấy như thế nào? Đạo đức xã hội có thể nói gì? Nó xuống cấp trầm trọng. Nó xuống cấp còn hơn cái vở kịch ngày xưa còn bé chúng tôi hay nghe, đó là gì? Nỗi đau lòng mẹ. Nỗi đau lòng mẹ mấy đứa con còn chia nhau nuôi mẹ. Còn ở đây không nuôi luôn, chết cũng không thèm gì, quan tâm luôn. Chúng ta thấy có những đứa con như thế ở trên xã hội này, làm người nhưng cái hành xử không bằng gì, thực sự không bằng cầm thú vậy. Các vị đừng tưởng là cầm thú nó không có tình thương. Cầm thú vẫn có tình thương. Đôi chim bồ câu, con chống chết, con mái gì? Theo hoài không bỏ. Con mái chết, con chống gì? Cũng theo hoài không bỏ. Đây là con người, tình cảm mẹ con thiêng liêng như thế. Không có mẹ làm sao có con? Không có người mẹ mang nặng đẻ đau làm gì có con? Vậy mà chúng ta thấy ở đây qua một câu hỏi của bà cụ Phật tử ở Lạng Sơn, chúng ta thấy có con cái nhưng nó không quan tâm. Cho nên bà cụ trước là cho ở nhờ một gian nhà, cho bà cụ ở nhờ một gian nhà, Phật tử cho ở nhờ một gian nhà. Bà cụ mất rồi lại phải lo gì? Lo gọi dịch vụ đến để tang gia chôn cất. Chúng ta thấy bà cụ này có đáng thương không? Tuy đáng thương nhưng cũng đáng mừng. Các vị biết đáng mừng ở điểm nào không? Có ai phát hiện ra không? Đó là lúc bà cụ mất, được một nhóm Phật tử gì đến để trợ niệm cho. Xin thưa các vị, đây là gọi là trong cái gì? Trong họa có phúc vậy, trong cái rủi lại có gì? Cái may vậy. Ở trong kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, Đức Phật đã dạy rằng con người ở chúng ta trước lúc hấp hối, tức là chuẩn bị chết lìa đời đó, mà được gì? Được người thân hoặc được những người ở bên cạnh đem Phật pháp để giác ngộ cho, đem câu Phật hiệu để trợ duyên chỉ niệm và hồi hướng cho, công đức ấy cũng vô lượng vô biên. Nhờ cái nhân ấy, người đó thì ở kiếp sau và nhiều kiếp về sau cũng sẽ được giác ngộ và giải thoát vậy. Trong kinh Địa Tạng, Đức Phật lại nói thật là đáng thương cho vô số những vong linh của người đã khuất. Lúc còn sống thì không tu nhân tích đức, không làm các việc thiện, không tin nhân quả, không tin Phật pháp, cho nên một câu Phật hiệu cũng chưa từng biết đến, huống chi là chỉ niệm. Vì vậy sau khi chết đi, thần thức đọa vào trong biển nghiệp chờ ngày Diêm Vương luận tội. Những lúc khổ cực như thế mới nghĩ tới người thân ở trên trần gian, ngày đêm mong ngóng, phút giây mong chờ người thân làm phúc làm thiện, đem công đức ấy để hồi hướng cho. Nhưng chờ mãi, chờ mãi, chờ mỏi mòn, chẳng thấy ai cúng bái, chẳng thấy ai tế tự, chẳng thấy ai làm phúc, làm thiện, bố thí cúng dường, phóng sinh, tu phúc, tụng kinh niệm Phật để hồi hướng cho. Mặc dù một số hạng người đó thì khi còn sống ở trên đời rất là sung sướng, giàu sang phú quý vinh hiển, nhưng do bất tín nhân quả, bất tín tam bảo, cho nên nghĩ rằng gì, chết là hết, cứ hưởng thụ đi, bao nhiêu tiền tài của cải đều dồn vào cái sự hưởng thụ ăn uống, trang điểm, phấn son, may mặc, vân vân. Cho nên hạng người ấy khi chết đi, do lúc còn sống không tin nhân quả, không tin tam bảo, cho nên lúc chết con cái nó cũng chẳng cúng bái tế tự gì vậy, cũng chẳng làm phúc làm thiện, phóng sinh tu phúc sám hối, hồi hướng thỉnh chư tăng ni tín đồ Phật tử đọc tụng kinh điển để hồi hướng cho vậy. Cho nên phần lớn những hạng người đó thọ khổ ở trong biển nghiệp 49 ngày đêm, mong chờ mòn mỏi chẳng thấy đâu. 49 ngày đêm như là dài gì? Dài trăm nghìn vạn ức năm vậy. Vì chúng ta biết lúc thọ khổ mà thì nó kéo dài lắm. Giống như đêm dài cho người gì? Ốm nặng. Mình ốm nặng mà không ngủ được, lăn lên lăn xuống, đêm dài lắm các quý vị. Không biết các quý vị có thấy vậy không? Có thấy không? Lúc nào chúng ta ốm chúng ta thấy cái điều đó. Đêm nó vẫn gì? Vẫn 6 giờ, 6 rưỡi, 7 giờ nó mới tối, và 5 giờ nó sáng, vẫn như thế thôi. Nhưng mà tại sao đêm hôm đó chúng ta thấy gì? Nó dài lắm. dài đằng đẵng ra, lăn lên lật xuống, mãi chẳng thấy gì, trời sáng cho. Muốn gọi đứa con hay đứa cháu nó dậy thì nó đấm chân, nó bóp lưng cho, nhưng mà lại sợ. Bây giờ nó đang ngủ, nó đi làm suốt cả ngày mệt nhọc rồi, giờ gọi nó đến nửa đêm hôm như thế này lại thương nó, hoặc là gì, sợ nó, cho nên không dám gọi. Vì vậy mà cứ lăn lên, lăn xuống, mong cho trời sáng để đứa cháu nó sang nói, bóp chân, bóp tay cho một tí. Nhưng mà mãi chẳng thấy trời sáng vậy. Cho nên đêm dài đối với người gì, người ốm nặng là như thế. Thì cái trường hợp mà mòn mỏi ở dưới biển nghiệp chờ người thân đến, đem công đức đến để hồi hướng để cứu độ cho, như trong kinh Địa Tạng, chờ mãi chẳng thấy đâu. Vì sao? Vì cái nhân lúc còn sống mình không tu phúc tu thiện, bất tín là tam bảo, thậm chí là gì, báng phá là tam bảo vậy, vân vân. Đó. Thế còn là bà cụ đây, chúng ta thấy là lúc sống con cái gì không chăm sóc nhưng lại được bà hàng xóm, được bà Phật tử bà cho ở nhờ một gian nhà ở bên cạnh. Ấy đến lúc chết thầy lười lại được gì, bà chủ nhà với các Phật tử nhóm họp lại để trợ niệm cho suốt mấy tiếng đồng hồ, sau đó mới gọi cái đội họ đội dịch vụ đến thì họ khâm liệm và tuấn táng. Chúng ta thấy trong cái họa có cái phúc là đây vậy. Cho nên bây giờ lại được tiếp tục bà cụ đi, bà cụ Phật tử chủ nhà lại xuống cái bạch với thầy là cho gửi bát hương ở chùa, thế là về ăn mày Phật. Thế là họa trong họa có phúc, phúc lại gì, lại tăng thêm phúc nữa còn gì nữa, đúng không? Đó, bình thường á người ta cho ở nhờ nhà đã quý lắm rồi, chết người ta gọi gì con cháu đến mà mang đi, không mang đi thì người ta cũng đem gì, nhờ cái đội dịch vụ đến người ta cho quan tài người ta mang đi chôn cất ra mất vài triệu là xong rồi, cái gì đâu. Nhưng người ta này là còn niệm Phật cho, niệm Phật rồi lo hết cho rồi, bây giờ lại thì còn cái bát hương thờ bà cụ nữa, lại muốn mang xuống chùa để nhờ gì, chư tăng hồi hướng trợ duyên cho. Nhờ tín đồ Phật tử chúng ta trong các khóa tu như thế này thì lại hồi hướng trợ duyên cho. Quả là trong đêm tối lại gì, lại thấy một ánh sáng cuối con đường hầm còn gì nữa. Đấy. Trong họa mà gì, sinh phúc. Phúc ở đây không phải là ngẫu nhiên mà có. Mà thầy nghĩ rằng chắc khi ở nhờ nhà bà cụ này, bà chủ nhà thì cũng được cũng hướng dẫn cho vị này niệm Phật vậy. Không biết có đúng không, nhưng tôi nghĩ chắc là có hướng dẫn, mà bà cụ này cũng phải niệm Phật mới có cái gì duyên lành như thế. Nếu không duyên niệm Phật tôi đảm bảo chắc chắn không có duyên lành này. Không biết có đúng không? Phật tử nào đưa câu hỏi này? Đâu rồi, đứng lên xem nào, có ở đây không? Thôi, trước tiên xin toàn thể đạo tràng chúng ta cho một tràng pháo tay tùy hỷ công đức của Bồ Tát. To lên ở giơ cao tay lên này, đều vào. Đó. Đây chính là gì? Sống thân tuy là một con người, nhưng tâm hành ý nghĩ và việc làm chính là việc làm của một vị gì? Bồ Tát vậy. Mong tất cả chúng ta đều gì? Đều trở thành những Bồ Tát đó, như thế hoặc hơn thế nữa. Cho một tràng pháo tay nữa rồi hoan hỷ vào. A Di Đà Phật. Rồi cảm ơn Phật tử có tâm hạnh Bồ Tát chứ chưa phải là Bồ Tát nhá. Không đi về lại đi khoe với các Phật tử là xuống dưới chùa Khanh Nguyên thầy Thịnh bảo tôi là Bồ Tát rồi thì chết toi thôi. Là có tâm hạnh của Bồ Tát, cứ như thế mà phát huy. Phật tử đứng lên cho thầy hỏi một lần nữa. Đâu rồi? Cái lúc cái bà cụ ấy còn sống thì Phật tử có hướng dẫn cho bà cụ ấy niệm Phật, và bà cụ có niệm Phật không? Lên đây. Lên đây. Đấy cũng được, đứng đấy cũng được, cầm mic là được. Rồi.
Ali là bà con bà thầy ạ. À, trước khi bà cụ đã nằm xuống thì con cũng gọi con cái đến nhưng mà con cái không thưa. Thế thì con gọi 2-3 lần như thế thì cả con dâu cả con trai cũng không thưa con. Thế thì con cũng là bảo là những các ban trợ niệm đến là trợ niệm được 38 tiếng ạ.
A Di Đà Phật. Quý hóa.
Thế là sau đó là bà cụ mới mềm mại trở lại ạ. Thế xong là con mới gọi những bọn dịch vụ lại thuê dịch vụ ạ. Con cũng chẳng biết làm thế nào. Lúc đấy thì con cũng là mấy chị em Phật tử đến cũng trợ niệm cả ngày lẫn đêm được 38 tiếng.
À, thầy hỏi một câu nho nhỏ nữa, lúc còn sống bà cụ có niệm Phật không? Thế là lúc còn khỏe.
À, còn sống thì con cũng khuyên bà cụ bảo là bác phải chịu khó niệm Phật nhá. Bà cụ cũng ốm được 4-5 tháng, thì con cũng đi làm về thì con tối là ăn cơm xong con sang lấy quyển sách để quyển kinh ấy đi sang để chị phải niệm theo em. Chị phải niệm nhá, A Di Đà Phật nhá. Sau này chị mới được về Tây Phương Cực Lạc nhá. Chị phải niệm, có lúc cụ không niệm mà chị phải mở mắt ra lúc ốm nặng ạ. Thì là con cũng bảo bà cụ như vậy ạ. A Di Đà Phật.
Bà cụ vẫn đã niệm Phật được đúng không?
Vâng ạ, có.
Đấy,
ạ.
Thế.
Vâng ạ.
Được rồi, cảm ơn Phật tử A Di Đà Phật. Đại chúng cho chàng vỗ tay nữa hoan hỷ. Mong rằng nhiều những đóa hoa đời, nhiều những cái tấm lòng Bồ Tát ở trong tăng ni Phật tử cả nước chúng ta cũng như trên toàn thế giới và ở trong đạo tràng chúng ta lại càng nhiều hơn những đóa hoa, những tấm lòng Bồ Tát như thế nữa nhé. A Di Đà Phật. Các vị thấy không? Thầy bảo mà chắc chắn phải gì? Có công đức niệm Phật mới gì? Mới được hưởng như thế. Nếu lúc còn sống mà không niệm Phật được câu nào thì khó đấy. Khó đấy. Cho nên trường hợp này Phật tử cứ hoan hỷ đi. Về thì có thể là một ngày gần nhất hoặc là pháp hội lần sau thì thắp 3 nén hương khấn với hương linh của bà cụ là đấy, thì tôi xuống cũng bạch sư phụ khai nguyên rồi, sư phụ cũng đồng ý để thỉnh bát hương chân hương của cụ xuống để thầy quy y cho và ăn mày thì tam bảo để trợ duyên cho cụ sớm được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, sớm được giải thoát. Thầy đồng ý. A Di Đà Phật.